Vòng 7 người. Chương 38. Hẹn ước 7 người. Tất cả mọi người đều đau đầu vì câu hỏi tuy đơn giản nhưng hóc búa này. Khôi Lục Gia dẫu sao cũng là người từng trải, ông quét mắt nhìn một lượt tất cả mọi người, nhưng không ai có thể đưa ra manh mối hay gợi ý hữu dụng. Bấy giờ ông mới cười nói, nếu mọi người đều bỏ tay hết cách, vậy tôi nghĩ hay là tạm gác lại chuyện này. Hiện tại giặc Nhật vẫn ở phía trên, chúng ta né đạn còn chẳng kịp, lấy đâu ra thời gian rảnh đi tìm lăng mộ dưới nước. Vừa dứt lời, quả nhiên đều khiến mọi người dao động, nhưng riêng chỉ có một người lắc đầu, đó chính là Mao Hạc Tử. Lục Gia nói vậy sai rồi, nếu trong lăng mộ này thật sự có lời nguyền tà ma nào đó, thì mấy người chúng ta đều có thể sẽ gặp rắc rối. Y rằng cái chết của Kè Tử chính là một sự cảnh cáo. Hồi Lục Gia trừng mắt nhìn thằng cha gầy quắc này, nhưng suy cho cùng Hạc Tử cũng có chút tiếng tăm trên giang hồ. Hơn nữa lời y nói quả thực rất có lý, vì vậy ý nghĩ định tạm thời thoát thân rồi tỉnh tiếp của Khôi Lục Gia cũng bị lung lay. Lúc này, Phùng Lộc Hỷ luôn giữ im lặng bỗng nhảy dựng lên. Mọi người vốn đã chẳng ưa gì con người nhát gan chuyên làm hỏng chuyện này, giờ thấy gã sợ hãi hoảng loạn thì lại càng bực mình. Khôi Lục Gia hung hăng trợn mắt với Phùng Lộc Hỷ, hỏi gã lại bị làm sao thế. Phùng Lộc Hỷ sợ hãi chỉ vào thi thể Kè Tử nằm dưới đất. Động, động đậy kìa. Lầu Phi nghe thấy vậy lập tức xuất thủ, nhưng phi đao cắm lên thi thể hệt như cắm vào đống thịt rửa nát. Hộ tử ngăn hành động của Lầu Phi lại, hắn cẩn trọng tiến lại gần, nhưng thi thể vẫn nằm yên bất động dưới đất, toàn thân không ngừng phun ra nước đen và vụn thịt. Một xác chết như vậy quả thật không ai dám nhìn lâu. Trong khoảnh khắc mọi người vội vàng rời mắt khỏi thi thể, đột nhiên nó bỗng rung rẩy, tốc độ cực nhanh, nhưng lại không thể nói là rung bần bật. Bởi thực chất nó giống như một đống thịt quái dị đang lúc nhúc động đậy thì đúng hơn. Thủy Nương kinh hãi hét lên, cảm thấy buồn nôn không thể kìm hãm nổi, lập tức ói mửa ngay tại chỗ. Đống thịt kia hệt như có tri giác mà tản ra tứ phía. Tất cả mọi người đều lo sợ thứ thịt nát kia dính vào mình, nhưng vụn thịt lại dịch chuyển vào sâu trong mộ thất như thể có ý thức. Cảnh tượng đó thật sự buồn nôn tới mức khiến người ta không dám nhìn. Ngay đến lão làng như Khôi Lục Gia chứng kiến cảnh này cũng hãi hùng khiếp vía. Đống thịt sống đó phân rẽ thành từng mảnh rồi biến mất hẳn vào trong mộ đảo. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường không một ai dám tiếp xúc với nó. Tình hình đã như vậy thì khỏi cần Mao Hạc Tử phân tích thêm nữa rồi. Nếu không muốn sau khi chết cũng giống như Kè Tử, bị biến thành thịt nát không thể quay lại, họ sẽ buộc phải làm rõ rốt cuộc đây là chuyện gì. Còn ngôi mộ dưới nước kia quả thật khiến người ta không thể nào hiểu được. Trong số tất cả mọi người, chỉ có hộ tử là kẻ quen thuộc nhất với những chuyện quái dị này. Hắn rất nhanh liền nhận ra ngoài y phục của Kè Tử, ở hiện trường còn có một thứ khác. Thứ đó giống như một miếng bạch ngọc. Hộ tử đoán thực ra lúc Kè Tử không đi theo họ, cậu ta đã tự mình thỏ lấy những vật tùy tán khác trong mộ thất. Nhưng lăng mộ này lại trống trơn. Bàn nãy họ xem xét cẩn thận hết rồi mà vẫn không tìm thấy vật tùy tán nào. Miễn bạch ngọc này giờ lại lù lù xuất hiện giữa lớp y phục của Kè Tử. Rốt cuộc thứ này là do Kè Tử lén lút lấy trộm, hay là đột nhiên xuất hiện, hoặc là sau khi dòng nước lũ cổ quái kia quét qua mới có. Tất cả những điều này hệt như đã được an bài sẵn, như thể có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy họ, dẫn dụ họ bước vào tình thế còn kinh dị và quái gở hơn nữa. Hổ tử hết sức cẩn thận định cầm lấy bạch ngọc, nhưng lại bị Mao Hạc Tử ngăn cản. Mao Hạc Tử nghiến răng nói, Kè Tử chết đã quái dị, miếng ngọc này xuất hiện lại càng quái dị hơn. Tôi nghĩ thứ này quá tà ma, không nên chạm vào thì hơn. Hổ tử lắc đầu. Không đúng, đây là bạch ngọc thượng đẳng. Từ miếng bạch ngọc toát lên cảm giác ôn nhuận. Nếu là âm ngọc hoặc là tử ngọc, vậy nhất định sẽ chứa khí sắc lạnh lẽo. Theo tôi thấy, thẻ ngọc này có vài phần linh khí, giống như thẻ ngọc mà người Đức cao vọng trọng thường dùng. Hắn rút ra miếng bạch ngọc từ trong đống y phục rách nát, phát hiện nó là một tấm ngọc bài. Mao Hạc tự thấy hổ tử không có gì khác thường, bây giờ mới đánh bạo sát lại gần xem. Mao Hạc tự tấm tắc. Thứ này xuất hiện trong lăng mộ quả không đơn giản. Ngọc bài bằng bạch ngọc thì ắt phải là đại quan nhất phẩm, hoặc là vương tôn quý tộc mới có tư cách cầm. Đây... Hổ tử gạt nước bẩn bám vào ngọc bài, hắn phát hiện bên trên còn khắc một số chữ. Nhưng vì niên đại đã lâu, thêm nữa bọn họ chỉ là một nhóm dân tị nạn được hợp thành từ những người ít chữ hoặc mù chữ, cho nên rất nhiều chữ họ đều không hiểu. Duy nhất Mèo Hạt Tử may ra có thể đọc được cũng chỉ đứng đó lắc đầu, tỏ ý không biết rốt cuộc đây là chữ gì. Đột nhiên cái đầu đang lắc của Mèo Hạt Tử bỗng ngừng lại, y nhìn tấm ngọc bài, ánh mắt lý sáng. Mèo Hạt Tử nắm chặt cánh tay hổ tử, chỉ vào một chữ trên đó nói: Quách Cảnh Thuần, thứ này là ngọc bài của Quách Pháp. Tuy hổ tử không biết gì về quan lại đế vương, nhưng người tên Quách Phát thì hắn không thể không biết, vì người này chính là tác giả của tán thư dành tuyến lẫy lưng. Mèo Hạt Tử bối rối nói: Quách Phát và mộ thất này có liên quan gì? Nếu nói lăng mộ này thuộc giai đoạn Thái Thủy, vậy thì nó chính là mộ của thời Nam Triệu, còn Quách Phát lại là người thời Đông Tấn. Lầu Phi nói: Liệu có phải đây là vật tùy tán của chủ nhân lăng mộ? Tôi nhớ có người nói, người thời cổ đại đặc biệt thích sưu tầm đồ vật của văn nhân, sau đó chôn cùng với mình. Mao Hạt Tử vẫn lắc đầu. Đừng nói lại xuất hiện quá bất ngờ, tại sao cứ phải lẫn trong y phục của kẻ tử? Xuất hiện kiểu này đúng là quái lạ, lẽ nào là ám hiệu ngầm mà chủ nhân lăng mộ để lại cho chúng ta? Hay là chuyện này có quan hệ với Quách Pháp? Thủy Nương đánh bạo tiến lại gần nhìn thử, nói: Mọi người trong, bên trên có chữ. Quả thật trên ngọc bài vẫn còn một hàng chữ nhỏ, tuy nhìn không rõ là nghĩa gì, nhưng có thể hiểu đại khái. Thứ này chính là vật sở hữu của Quách Cảnh Thuần dành tuyến lẫy lưng. Bên trên duy nhất chỉ có một bài thơ mà Mao Hạt Tử xem hiểu: Thế sự đường đỏ lửa, mệnh tựa đèn trước gió, sóng ngầm oán trời xanh, đi rồi vẫn nhìn tỏ. Dì âm còn ẩn giấu, chẩu còn không tuyệt lộ, tìm đường ở U Minh, kết thúc âm dương nghiệp. Mao Hạt Tử vần về cái cằm chẳng có mấy cọng râu, gật gù đắc ý giải thích một lượt. Hộ tử nắm chặt ngọc bài, kích động nói: Xem ra chỉ có cách đi một lần đến mộ Quách Phát mới có thể biết được trần tướng. Tiểu đệ tuy bất tài, nhưng quả thật có biết lăng mộ Quách Phát ở đâu, đúng là nhờ sư tổ phù hộ. Mao Hạt Tử chắp tay nói: Hổ huynh, bây giờ đại nạn đã đến, huynh hà tất phải nói lời thừa. Thời gian cấp bách, mau tìm ra lăng mộ kia. Nếu tôi đoán không nhầm, trong mộ của Quách Phát sẽ có manh mối bảo toàn mạng sống. Cầu di âm còn ẩn giấu, cháu còn không tuyệt lộ, có lẽ chính là ám hiệu mà Quách Phát để lại cho hậu thế. Tài hệ nghĩ lần này chúng ta chỉ còn cách vào cõi chết để tìm đường sống rồi.
Nhưng hổ tử lại để lộ sắc mặt khó coi, hắn lắc đầu nói:
Mao sư phụ không biết đó thôi. Truyền thuyết kể rằng lăng mộ của Quách Phát nằm dưới hồ Huyền Vũ, bên trong xảo thuật phải gọi là đạt đến đỉnh cao. Học vấn về phong thủy tích lũy cả đời của ông rất cao thâm, hậu thể không thể đuổi kịp. Mà nay...
Khôi Lục Gia chẳng quan tâm chuyện này, nói:
Mặc xác cái học vấn của hắn đi, nếu có biện pháp rồi thì cứ liều một phen. Vấn đề là chúng ta làm thế nào mới có thể an toàn đi đến lăng mộ mà anh nói? Hiện giờ rốt cuộc chúng ta có gì, phải đi tiếp kiểu gì?
Hộ tử nhìn một lượt tất cả mọi người tại đó rồi thở dài nói: dựa theo bí pháp bản môn, đã tiến vào lăng mộ thì xem như đã chết một nửa, âm dương phân lối. Trong tâm bắt buộc phải luôn ghi nhớ rằng mình đã chết. Trên người mặc áo liệm có thể ẩn giấu dương khí của mình, ra hiệu ngầm là mình đã chết rồi. Còn thắt lưng đỏ sẽ giữ cho tam mũi chân hỏa không tắt. Thêm nữa là về bản khác, các anh em tuy đến từ năm phương bốn bể, nhưng đều là con dân Trung Hoa. Bản khắc này vừa khéo có bảy mảnh, chứng tỏ đây là chuyện ông trời đã định trước. Chúng ta bây giờ sẽ kết nghĩa anh em, mỗi người giữ một mảnh, mỗi người gánh vác một phần trách nhiệm. Tính mạng của các anh em là tính mạng của chính mình. Ngoài ra tôi không biết bản khắc này chứa bao nhiêu tà khí, cho nên cũng không dám một mình phụ trách nhiều mảnh, tránh để tà khí tụ hợp lẫn ác tà mùi chân hỏa trên người.
Dứt lời hắn cố tình liếc nhìn Phùng Lộc Hỷ và cô gái tên Khất Nhi kia. Trong lòng mọi người cũng hiểu hắn làm vậy để phòng có người chạy trốn, còn người cầm toàn bộ bản khắc sẽ trở thành kẻ chết thay. Ai cũng có phần, không ai được có suy nghĩ thèm sống sợ chết vứt bỏ đồng đội. Đây chính là hẹn ước bảy người, đến chết không từ.
Mèo hạt tử nghe xong gật đầu lia lịa, cuối cùng y nói:
Hộ huynh không hổ danh là cao nhân bắt phái. Nếu vậy thì chúng ta trước tiên đảo ngược tà áo trước lại, sau đó hẳn ra ngoài.
Khôi Lục Gia trầm mặt nãy giờ không nói một câu nào, bỗng lần đầu tiên lên tiếng hỏi cô gái bên cạnh:
Khất Nhi, còn xem chuyện này liệu có thành công không?
Khất Nhi lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người tại đó, nét mặt vô cảm mở miệng đáp:
Không.
Hộ tử bị câu nói hờ hững kia gây chấn động tới nỗi không thốt nên lời. Dường như tất cả mọi người đều chẳng coi tiểu nha đầu này ra gì, nhưng y ngại mặt mũi Khôi Lục Gia nên không ai dám lên tiếng phản bác. Khất Nhi vừa nói vừa đảo vạt áo:
Chúng ta không thể đi chung, bằng không sẽ tạo thành mục tiêu quá dễ dàng. Hiện giờ quân Nhật bên trên nhiều vô cùng, một đám người cùng đi chỉ sợ chưa thoát nổi 50 dặm đã bị quân Nhật tóm gọn rồi.
Mèo hạt tử đánh giá lại nha đầu cứ ngỡ là tầm thường này. Mọi người đều mãi nghĩ cách làm thế nào trốn thoát được hồn ma trong cổ mộ, mà quên mất rằng phía trên còn có rất đông giặc Nhật. Nếu nhất thời sơ sấy, chưa bị ma quỷ làm thịt đã bị nòng súng của giặc diệt gọn rồi. Muốn chết cũng không thể chết trong tay giặc Nhật. Đây là điều cơ bản nhất mà nhóm người này quyết phải làm được. Suy nghĩ và tinh thần này quả thật đáng để Khôi Lục Gia coi trọng như vậy. Thế là hộ tử đồng tình.
Khất Nhi nói không sai, tôi nghĩ chúng ta cứ làm vậy đi. Tôi dẫn Thủy Nương, Khôi Lục Gia dẫn theo Khất Nhi và Mao Sư Phụ. Còn Lâu Phi, cậu hãy chú ý trông non Phùng Lộc Hỷ. Chúng ta tập hợp tại chân núi Hoàng Cô. Tại đó tôi sẽ dẫn mọi người đi dò tìm ngôi mộ dưới nước của Quách Phát.
Khất Nhi mặt không biểu cảm sửa sang y phục xong xuôi, tay nghịch khẩu súng, đầu gật gù. Hộ tử lại dạy cho họ vài chiêu thuật trừ ta và tẻ đại khái đường đi. Mọi người tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngã. Sau đó Lâu Phì đến Nam Kinh, không may lạc mất Phùng Lộc Hỷ, nhưng cậu cũng đã để lại tin nhắn cảnh cáo Phùng Lộc Hỷ nếu không đến tập hợp, bất luận gã ở chân trời góc bể nào cậu cũng sẽ bắt được gã. Nếu chính gã đã chết thì nhất định trước khi chết phải tìm người giữ đồ thay. Bằng không nếu gã là ngươi thì cậu sẽ khiến gã thành ma, là ma thì cậu sẽ khiến gã hồn phi phách tán. Lời uy hiếp này khiến Phùng Lộc Hỷ sợ tới nỗi gật đầu lia lịa.
Lâm Húc nghe đến đây, giờ mới hiểu thứ họ đã đụng độ không phải tiểu quỷ ám người hay là ma nữ phục thù thông thường. Tất cả những gì họ nghe thấy, ngửi thấy suốt dọc đường, đều có thể dùng hiện tượng siêu nhiên để giải thích. Thậm chí dày dù đến cả Quách Phát, bậc thầy và âm dương huyền học thời Tấn. Còn ngụ ý của bài thơ kia dường như vô cùng sâu xa, trình độ mấy người Mao hạt tử không thể đoán ra. Đối với tất cả những chuyện này, Lâm Húc hoàn toàn chẳng có bất cứ khái niệm nào. Ít nhất hiện giờ anh vẫn không tin lại có những chuyện huyền hoặc như vậy.
Ngay sau khi kể xong toàn bộ quá trình, Lâu Phi nhìn Lâm Húc nói:
tôi luôn nghi ngờ lúc chúng tôi thoát ra khỏi đó đã có người không còn là người nữa rồi. Trong số chúng tôi có một kẻ là quỷ, là con quỷ trong lăng mộ kia. Tôi không thể tin tưởng họ.
Lâm Húc nói,
ý cậu là lúc các cậu ra ngoài có một kẻ đã chết rồi, chính là mượn xác hoàng hồn.
Lô Phi gật đầu, đáp,
sau khi bị dòng nước lũ của quái kỳ tấn công, tôi đã hôn mê trong khoảng thời gian rất lâu. Tôi luôn nghi ngờ Thúy Đường thực chất đã không còn là người nữa rồi.
Lâm Húc bỗng thấy lạnh gáy, trong đầu anh lập tức xuất hiện những hình ảnh về gương mặt biến đổi của Thúy Nương. Còn ca cảnh thôn làng bỏ hoang cùng ngôi miếu rách nát hết sức quái dị mà cô dẫn anh đi qua. Nhưng anh vẫn không muốn tin. Anh nói,
dù thế nào đi chăng nữa, trước tiên chúng ta vẫn phải tìm thấy những người khác. Trong tay chúng ta chỉ có hai mảnh bản khác.
Lô Phi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại né nhịn. Một lát sau, góc sâu trong từ đường vang lên tiếng cổ xay chuyển động. Hai người kinh ngạc quay đầu, phát hiện thì ra không phải cổ xoay, mà là tảng đá âm quân vũ hịch kia đang chuyển động. Phía sau tảng đá có hai người dùng sức đẩy, tảng đá quá nặng chỉ có thể chuyển động một cách chậm chạp, đồng thời phát ra tiếng ma sát chói tai.
Lô Phi rút phi đao, ra hiệu cho Lâm Húc yểm trợ. Hai người chỉ còn một cái liếc mắt đã hiểu ý nhau, cùng tiến đến trước tảng đá. Không ngờ người họ trông thấy phía sau tảng đá lại là Phùng Lộc Hỷ đã bị mất tích và Khôi Lục Gia. Hai người này mặt mày tái mét, vẻ mặt và thần sắc sống hệt đám dân làng đã chết. Họ chẳng khác nào hai con rối, không hề có một chút trì giác. Ngay khi Lô Phi định gọi hai người này thì miệng đột nhiên bị một bàn tay bịt chặt. Cậu không ngờ lại có người có thể không tiếng động áp sát sau lưng mình mà hạ thủ như thế. Lô Phi lập tức nhận ra bản lĩnh của người này có lẽ còn trên cơ mình, liền nắm chặt phi đao trong tay. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu chợt nghe phía sau vang lên giọng nói nhẹ nhẹ.
Đừng đóng đấy, không được lên tiếng.
Lầu Phi phát hiện sau lưng mình chính là Khất Nhi, mà cùng lúc này Lâm Húc cũng bị Thủy Nương ngăn cản.
Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com.
Chu Quyết bỏ sách xuống, họ đã kiên trì rất lâu, hơn nữa rất không dễ dàng gì mà họ lại bình yên vô sự. Cho đến lúc này chưa thấy xảy ra bất cứ chuyện quái dị nào, nhưng đối với đám người đang hoảng loạn như chim sợ cành cong này, không có chuyện còn đáng sợ hơn là có chuyện. Vì mỗi giờ mỗi khắc họ đều cảm giác ngày giờ tiếp theo, chuyện quái dị sẽ xảy ra. Ngày giờ tiếp theo chưa biết chừng họ lại bước vào không gian cổ quái nào đó, hoặc là xuất hiện thứ gì đó không thể lý giải nổi.
Chu Quyết lau mồ hôi lạnh rồi đặt sách xuống, cậu nói, không xảy ra chuyện gì ư?
Phan Béo mệt mỏi thở dài một hơi, đáp,
thiện tài, không việc gì chẳng tốt sao, tiếp tục đi.
Nhưng Trần Hạo lại xua tay,
không đúng, câu chuyện này xuất hiện vấn đề ở đầu đó rồi.
Chu Quyết vẻ thật không đọc tiếp, Trần Hạo nói,
tại sao họ lại lựa chọn như vậy?
Tất cả mọi người đều không hiểu tại sao Trần Hạo lại đặt câu hỏi. Ngày trước tuy gặp phải rất nhiều sự việc kỳ quái, nhưng hắn đều đối mặt với mọi chuyện bằng thái độ hết sức bình tĩnh. Dường như hắn đã đoán trước được hết thảy. Còn lần này hắn bắt đầu có phần hoang mang. Chu Quyết cũng bị nhiễm tâm trạng hoang mang của Trần Hạo, cậu bất an hỏi,
chuyện gì vậy? Chỗ nào có vấn đề?
Người bảo vệ động vật nãy giờ chỉ mãi giỡn mèo chẳng chịu làm gì, Diệp Vĩ khẽ mở miệng nói.
Bởi vì ngay từ những phân tích ban đầu của chúng ta đã chỉ toàn bộ mũi nhọn vào lăng mộ của Quách Phát. Nhưng nếu cuối cùng họ đã vào lăng mộ Quách Phát, vậy tại sao vẫn bị ảnh hưởng? Quan trọng hơn là...
Chu Quyết câu mây, cậu hiểu ý của Diệp Vĩ. Nếu tất cả manh mối trong sách đều nhằm vào lăng mộ Quách Phát, vậy tại sao Trần Như Lan vẫn đến lăng mộ công chúa kia? Dựa theo tác phong và năng lực trước nay của Trần Như Lan, nếu không có mục tiêu rõ ràng, cô ấy tuyệt đối sẽ không có lý do gì lại bỏ qua phần chính là mộ Quách Phát mà quay về tìm mộ công chúa. Hơn nữa lúc ấy có lẽ cô cũng chẳng hề biết cố hồn phách đang ở trong mộ công chúa. Hồi tưởng lại nội dung cuốn truyện, cả truyện đều kể về những sự việc xảy ra sau khi Lâm Húc gặp nhóm trộm mộ. Mà hiện tại họ đã có thể khẳng định câu chuyện này không phải hư cấu. Phùng Lão Cẩu và Trần Hạo đều là hậu duệ của những tên trộm mộ kia. Còn tiếp tục giữ ý nghĩ ăn may trốn thoát được thì quả là quá ngu ngốc. Còn Trần Như Lan, một cô gái thông minh đến thế, tại sao lại lựa chọn như vậy? Cô ấy đâu bắt buộc phải xác nhận việc có tồn tại mộ công chúa hay không? Thực tế chứng minh điều này là thật. Lão Cẩu im lặng nãy giờ chợt lên tiếng. Sách thì vẫn phải đọc tiếp. Tôi không rõ Trần Như Lan liệu đã xem hết quyển sách này hay chưa, nhưng cô ấy cũng không đi vào sâu như tôi. Hơn nữa, trong mộ công chúa có dấu vết sẵn co rõ rệt. Có điều tôi không thể chắc chắn liệu có phải là dấu hiệu của nhóm bọn họ để lại hay không. Khỉ còm hỏi, bài thơ kia có nghĩa gì? Trong những người ở đây, duy nhất khỉ còm là sinh viên khoa tự nhiên, nên bài thơ kia cậu xem rồi cũng như không. Chủ quyết vừa định phiên dịch, Tàm Béo bỗng nổi hứng. Dẫu sao gã cũng là sinh viên khoa văn, gã tràn đầy tinh thần hắn giọng một tiếng, nói:
bài thơ này thực ra là một bài thơ ngụ ngôn. Văn nhân thời đại Quách Phát đều giỏi viết loại thơ kiểu này. Chủ yếu là do chịu ảnh hưởng của phong cách Kiến An, nên đa phần thiên về thể thơ năm chữ, mang vần điệu của dân ca Hán nhạc phủ, nội dung đa phần là cảm xúc dày diết thê lương.
Khỉ cầm xen ngang, nói trọng điểm. Trần Hạo liếc nhìn, nói:
đại ý của bài thơ này là Quách Phát cảm thấy hiện tại là lúc thời thế loạn nhất, nhưng ông sắp phải chết, mà ông là người đầu tiên đề ra việc xây lăng mộ dưới nước. Bởi vậy phía sau có câu sống ngầm oán trời xanh, đi rồi vẫn nhìn tỏ, là để ám chỉ vị trí lăng mộ của mình, ăn khớp với chi tiết mộ Quách Phát nằm dưới hộ Huyền Vũ trong truyện, đồng thời tiết lộ dự đoán và nỗi bất an về những việc xảy ra về sau, nói rằng sau khi ông chết đi vẫn có thể thấy trước tất cả những chuyện này. Bởi vậy trong lăng mộ có thể để lại phương pháp giải cứu con cháu đời sau. Câu cuối cùng, tìm đường ở U Minh, kết thúc âm dương nghiệt, cũng chính là muốn nói chỉ cần tìm thấy cách vào trong huyệt mộ của Quách Phát là có thể kết thúc nghiệt duyên âm dương. Ở đây cá nhân tôi hiểu rằng lăng mộ của Quách Phát nằm dưới nước, vì vậy là âm. Còn lăng mộ công chúa nằm trên mặt đất, vì vậy là dương. Chỉ cần đem bản khắc tiễn vào lăng mộ Quách Phát, ông ta sẽ có cách giúp cậu hóa giải mối nguy, từ đó kết thúc nghiệt duyên giữa hai ngôi mộ.
Khi cầm chợt ngộ ra, gật đầu nói:
thảo nào mọi người cứ bảo kỳ lạ. Đúng thật, đây hẳn là con rận trên đầu người hói. Chuyện rõ rành rành, phải vào lăng mộ Quách Phát thôi.
Chu Quyết nói:
đúng, thế mới không hiểu tại sao Trần Như Lan lại chọn đến mộ công chúa. Cô ấy thông minh như vậy, tại sao vẫn quay về nơi đó?
Tam Béo đột nhiên nói:
rất đơn giản, mọi người nghĩ phức tạp rồi.
Chu Quyết nói:
ý ông là gì?
Tam Béo có chút phấn khích nói:
vì nơi đó còn cất giữ thứ mà họ bắt buộc phải có được, nhiều khả năng là thứ mà họ chưa lấy được.
Trần Hạo đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn Tàm Biểu nói:
không sai, vậy còn thứ gì mà Như Lan nhất định phải có được nhỉ?
Chu Quyết cau mày nói:
cô ấy để lại nhiều thông tin như vậy, gợi ý cuối cùng cô ấy đưa cho chúng ta là gợi ý nằm trong từ đường nọ tại trấn Âm Binh.
Trần Hạo đột nhiên nói:
là thứ tự của bản khắc nằm trên bảy cột trụ đồng thất tinh kia. Như Lan biết bản khắc sắp xếp dựa theo thứ tự nhất định, nên chị ấy bắt buộc phải biết thứ tự ban đầu là gì. Đích đến cuối cùng của nhóm chị ấy có lẽ vẫn là lăng mộ Quách Phát, chỉ là họ chưa thể đi đến.
Chu Quyết thấy Trần Hạo lại trở nên u ám thì vội chuyển chủ đề, cậu hỏi lão cửu:
Ông nhìn thấy thứ tự của bản khắc chưa?
Lão cửu lắc đầu đáp:
Tôi hoàn toàn không hiểu thứ đó là cái quái gì. Tôi chỉ biết bảy cục trụ đồng hợp thành một khối, nhưng hố lõm bên trên quả thật có cao có thấp.
Khỉ cầm hỏi:
Vậy là chúng ta cũng phải quay về đó.
Tam Béo trột dạ:
Nhưng Trần Như Lan cuối cùng đã gửi thần nơi đó. Vẫn đi, không phải đã bảo chỗ đó toàn là dầu sao?
Song Chu Quyết nói:
Không hẳn, tôi cảm thấy ngọn lửa này có chút kỳ lạ. Mọi người còn nhớ ban nãy trong tiểu thuyết nói rằng họ gặp phải lũ lớn, sau đó cũng trôi về chỗ trụ đồng thất tinh không?
Lão cậu khá hưng phấn:
Có nghĩa là thứ tôi gặp phải chưa biết chừng là một trận pháp cổ đại nào đó.
Chu Quyết lúng túng cười nói:
Không biết cũng chưa chắc đã ảo diệu đến vậy.
Đột nhiên điện thoại của nhà khách reo vang, cả đám đều bị tiếng chuông dọa giật mình. Trần Hạo nhấc điện thoại nói vài câu, hắn sững sờ một lúc, sau đó cúp máy, nhìn những người còn lại bảo:
Ông mẹ muốn gặp chúng ta, ông bảo ông có việc quan trọng cần nói với chúng ta.
Chu Quyết hỏi:
Chẳng phải những gì cần nói ông ấy đã nói cả rồi sao, còn có gì cần nói nữa?
Trần Hạo hơi do dự:
Đi xem thử thế nào đã.
Tam Béo chỉ vào sách:
Cái này tính sao?
Trần Hạo đáp:
Cất chỗ cũ, mai rồi đọc.
Nhà khách vốn dĩ thuộc sở hữu của trường, nhà ông mẹ lại ngay gần trường. Nói thực tình họ chẳng cần ngồi taxi, đi bộ cũng đến. Thế là bác tài chở họ đi mấy vòng kiếm cho đủ phí mở cửa rồi đuổi cả đám xuống xe. Ông mẹ thuộc tuyếp người cần học vấn chứ không cần mạng sống. Tuổi cao như vậy mà vẫn chăm chỉ. Ngoài ngôi nhà của mình ra, ông còn thuê một căn hộ bên cạnh trường đại học. Hơi tồi tàn một chút, có điều chỉ cần có chỗ cho ông ngủ nghỉ là được rồi. Nhưng cả đám người tiến vào mới phát hiện căn hộ tồi tàn này đúng là giống như trạm thu hồi phế phẩm. Đầu đầu cũng là sách, thậm chí cơ bản toàn là sách cũ. Lại còn có một đống chai lọ cộng thêm cờ lê cũ. Hết giờ làm việc, ông già này quả hệt như người gom phế phẩm. Trần Hạo hắn giọng gọi mấy tiếng bên ngoài cửa. Trong nhà vọng ra tiếng của ông mã. Trần Hạo dẫn cả đám người tiến vào phòng. Họ phát hiện ánh mắt của ông mẹ khó đoán. Ông lên tiếng:
Các trò vào quán.